Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn về phương pháp hộ niệm trong lúc lâm chung. Xin kính mời cư sĩ.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Những điều sơ xuất có thể xảy ra trong lúc hộ niệm. Lâu nay mình thường hay nói những ưu điểm của pháp hộ niệm và mình coi đó như là một cái đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử như chúng ta. Một đời này có được cái hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà làm cái gì cũng có cái trở ngại sát bên cạnh. Nhiều khi mình hộ niệm 100 lần đều được hết, chỉ có một lần sơ suất thì lại bị nhiều người chú ý đến. Và trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật nói là đấu tranh kiên cố, mình sơ ý một chút thì cũng có nhiều người dựa vào cái sơ suất đó mà la rầy mình, làm cho phiền não. Chúng ta đã tu hành thì vấn đề gọi là sám hối, sửa lỗi rất là quan trọng. Ngay trong pháp hộ niệm của chúng ta, xin chư vị khi hộ niệm đừng có nghĩ rằng là mình phát tâm Bồ Đề ra cứu người thì mình không có sơ suất. Không phải vậy đâu. Nhiều lắm. Ví dụ cách thăm dò thân thể của người đã ra đi, nếu mình sơ ý có thể tạo ra những cái sơ suất rất là nặng và có thể ảnh hưởng đến công cuộc vãng sanh của người đó chứ không phải là giận. Có một lần Diệu Âm thấy có một cái ban hộ niệm thăm dò như thế này. Người ta cầm cái tay của người bệnh lên, lúc đó không biết là có mềm hay không. Ta nâng 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 cái tay rồi người ta cầm kéo lên một cái thật mạnh. Khi mà coi tới cái đoạn đó, chính tôi cũng phải đứng tìm luôn. Giả sử như lúc đó mà cái tay nó cứng, mà cái lực kéo mạnh cho nhiều khi gãy cái tay người ta luôn. Điều này là cái điều mà mình phải chấp nhận rằng là người hộ niệm đã sơ suất. Cũng xin nhắc lại là chỉ được thăm dò thoại tướng của người ra đi sau 12 tiếng đồng hồ mới an toàn. Nếu vạn bất đắc dĩ thì sau 8 tiếng đồng hồ mình cũng có thể thăm được. Nhưng mà trước khi thăm nhất định người hộ niệm phải cẩn thận, phải chắp tay lại thành khẩn báo cáo cho người chết đó biết trước, gọi là khai thị, báo cho người ta biết Nam Mô A Di Đà Phật, bác trọng văn ít ơi, bây giờ là 8 giờ đã qua rồi, trong khoảng thời gian niệm Phật hộ niệm cho bác, chắc bác đã ngộ ra đường đạo, quyết lòng niệm Phật đi theo A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ đây thời gian đã hộ niệm đã hết, chúng con xin bác cho phép sửa lại nhục thân cho trang nghiêm. Trong lúc này nếu phát hiện ra có điều gì sơ suất, chúng con tiếp tục hộ niệm cho bác để viên mãn vãng sanh. Mong bác mau mau tỉnh ngộ, một lòng một dạ niệm Phật đi theo A Di Đà Phật, đừng để bị chướng ngại. Mình nói rõ ràng. Rồi khi xếp mệnh, hồi sáng mình có nói là xếp cái mệnh quang minh hay là cái mệnh nào đó, không vội vã là xếp xong rồi là mình bắt đầu thâm điện, không được. Tại vì ví dụ như ở đây có cái nhiệt độ là 18 độ mới mới lạnh ra, thì bên ngoài có thể lạnh nhưng mà trong cái mệnh nó có thể ú lại ấm, cho nên mình thâm vội vã cũng chưa chắc là đúng đâu. Mà mình phải mở ra rồi mình chờ một chút, trong lúc đó thì những vị hộ niệm gia đình chắp tay tiếp tục niệm Phật để mà trợ duyên. Thì khi mà khoảng chừng một vài phút mới ra thì tất cả những hơi nóng nó tan đi, rồi lúc đó mình mới bắt đầu thâm. Thì khi thâm nên thâm từ dưới chân thâm lên, đề nghị là bàn chân là 1, cái chỗ cái dưới đầu gối là 2, chỗ đùi là 3, rồi lên tới bụng, rồi lên tới ngực, cứ một chỗ mà để một chút vậy thôi, rồi lên tới trán và sau cùng là đỉnh đầu. Thâm rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người sởi thâm mà giống như là massage cũng không hay, tức là họ cầm cái tay vuốt lên vuốt xuống không được, làm như vậy cũng không có an toàn. Vì thực sự sau khi thâm xong rồi, cái nhu cầu của thâm thân là cả cái toàn thân, nhục thân của cái người chết đó đều lạnh hết. Nếu mà toàn thân đều lạnh hết rồi, tức là chứng tỏ cái thần thức họ xuất ra khỏi cái thân rồi, thì lúc đó mình mới an tâm là những cái động tác của mình không ảnh hưởng đến cái thần thức của người đó. Giả sử như khi mình thâm lên tới bụng, thấy cái bụng ấm, mình thâm tới ngực, thấy ngực ấm, thì xin thưa với chư vị là ngưng lại liền, không được thâm nữa, mà thâm phải nhẹ nhàng, dặn đi dặn lại là rất nhẹ nhàng, để xuống một chút rồi dở lên, để xuống một chút, không được xoa mạnh quá. Nếu mà thấy đùi còn ấm, lên tới bụng còn ấm, tức là hai chỗ ấm rồi, mình nghi rằng là thần thức chưa xuất ra. Như vậy ngay lập tức nói với gia đình ngưng cái việc thay áo thay quần, ngưng cái việc tắm rửa đã, để cho chúng tôi hộ niệm trợ duyên thêm 8 giờ nữa, thêm 4 giờ nữa. Nói gia đình biết là tại vì có trường hợp bị trở ngại rồi, có thể bị vướng nặng nào đó rồi, chúng ta thành tâm khai thị cho người ra đi. Bác Trọng Văn Ít Lời, giờ này đã sau 8 tiếng đồng hồ. Đúng ra nếu bác ngộ ra đường đạo thì phải theo A-di-đà Phật. Tại sao bây giờ còn vướng nặng tại đây? Thương cái thân chăng bị nạn, thương cháu con chăng bị nạn, còn quyến luyến chuyện đời chăng bị nạn. Nhất định giờ phút này ngay lập tức tỉnh ngộ liền, niệm câu A Di Đà Phật. Giờ phút này chỉ còn có câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương. Rồi mình nói người nhà quỳ xuống lạy Phật, cầu Phật gia trì tiếp độ. Ba ngộ niệm thành tâm niệm tiếp cho người ta. Nếu phát tâm niệm 8 tiếng đồng hồ nữa rất là tốt, còn không thì niệm 4 tiếng đồng hồ nữa, cứ lấy thời gian 4, 8 như vậy mà mình niệm. Người trưởng ban hộ niệm, nếu mình thấy mình đã khai giải đủ cách rồi, không còn cái gì nữa, thì có thể cứ để thành viên ban hộ niệm hộ niệm. Còn riêng người trưởng ban nên kêu một người nào mà trong gia đình ra ngoài điều tra thêm, coi thử bà này còn kẹt cái gì, có thể còn nhớ đứa chồng, nhớ đứa con. Hoặc là nhiều khi có trường hợp như thế này, là trong khi ban hộ niệm hộ niệm cho người chết đó, thì cả gia đình lại chung vào trong cái buồng, đóng cửa lại, họ khóc trong đó. Vì ông đã có một lần phát hiện như vậy, Khi mà mình vào ở sâu, mình nghiên cứu mở ra, thấy cả gia đình ngồi đó đỏ mặt ở trên, khóc ở trên, là mình biết ngay có thể là vì trước nạn cả gia đình ở trong buồn khóc, mà làm cho cái người đó quyến luyến gia đình mà không đi được. Đây cũng là một cái nguyên nhân. Cho nên mình rút những kinh nghiệm này, phải bắt gia đình ra rửa mặt sạch sẽ, rồi lúc đó không phải là khai thị cho người chết đó, mà khai thị cho người trong gia đình. Phải hiểu rằng đây là cái hành động mà làm cho người mẹ của chị, người anh của quý vị phải chịu đọa lạc. Nói với chị vị đó ra trước cái thần đó, quỳ xuống sám hối và khai thị cho người bệnh: mẹ ơi, con đã lỡ lầm, con đã sai lầm, đã kéo mẹ trở lại trong cảnh khổ đau. Bây giờ đây con ngộ đạo rồi, xin mẹ, xin anh, xin cha gì đó quyết lòng niệm Phật, đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Mình phải dặn gia đình nói những lời như vậy, và bắt tất cả mọi người gia đình đó cùng với đại chúng niệm Phật luôn. Nếu mà đúng là cái người ra đi đó vì gia đình khóc mà ở lại, thì chỉ còn đem những người gia đình đó ra khai thị trước người bệnh, tự nhiên quý vị sẽ thấy 4 tiếng đồng hồ sau thân thể sẽ chuyển đổi ngay lập tức, bất khả tư nghị. Chắc chư vị cũng nhớ cái chuyện mà cái bà đều buông hết vững vàng một người hậu vệ chưa biết tu hành, nhưng mà không ngờ trước một ngày bị chết thì chính người anh em bắt bà phải thay đổi cái tờ di chúc. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một người ung thư sắp chết, làm sao người ta tỉnh táo, làm sao người ta minh mẫn, làm sao người ta khỏe như mình, mà ép buộc người ta phải thay đổi tờ di chúc. Nếu mà còn khỏe thì cãi lại rồi, nhưng mà việc cãi đâu có được đâu ạ. Bắt người ta thay đổi làm cho phiền não, thì sau 8 tiếng nổ thân thể không tốt, mà trong khi đó thì chính Dư Âm đã lên hướng dẫn cho bà đó, tin tưởng vững vàng đến nỗi 95% thành công. Nhưng mà sau cùng xảy ra tình trạng như vậy. Khi mà biết được tình trạng như vậy thì chính Dư Âm này lấy điện thoại mà nói chuyện qua bên đó, nói thẳng vào chỗ đó thôi, không nói gì khác hết, bắt chị nhất định ngay lập tức phải niệm Phật liền, không thể vì một vài đồng tiền mà đành bỏ con đường cực lạc trên cõi Tây Phương, đi theo con đường đó là khai đúng như vậy. Và nhờ ban ngộ niệm tiếp tục niệm thêm 4 tiếng nữa thôi, sau 4 tiếng nổi toàn thể đều thay đổi hết, từ nóng ở bụng hơi nóng chuyển lên trên đỉnh đầu, từ khuôn mặt bặm đen hồng lại liền lập tức, thân thể mềm mại liền lập tức điện, chỉ cần 4 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên xin thưa với chư vị, khai thị rất là quan trọng. Khi mà tiến tới cái chỗ mà sơ xuất trong phần khai thị, và ông sẽ nói thêm chuyện này. Hôm nay chúng ta nhắc nhở lại là lúc thăm thân thể phải hết sức là cẩn thận, cho nhiều khi thần thức một là chưa ra, hai là thân trung ấm còn lãng vãng đó, là thân trung ấm còn đang lãng vãng tại đó. Tại vì lãng vãng tại đó cho nên mở cái điện thoại ra, biết mở lớn ra, nói cái là nghe liền, nghe mà nghe đúng ngay cái chỗ vướng của mình, cho nên chỉ ngộ ra liền. Ngộ lúc nào vãng sinh lúc đó, mê lúc nào chịu nạn lúc đó. Cho nên chúng ta phải có cái một kiến thức vững vàng, thì khi đi hộ niệm chúng ta cứu người vãng sinh trước mắt. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.